Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 18. Bác nói đi, con nghe đây. Mặc dù mới quên bác không hiểu sự việc thế nào, nhưng con tin con sẽ cố để hiểu. Mình ăn nói ngu quá. Con nhìn ở đây có 5 ngôi mộ. Đây là chồng bác, kia là 2 đứa con trai bác. Tôi ngạc nhiên, bác có 3 đứa con trai, Bình là út. Hai anh trai của nó đã mất vì lý do thì bác không thể nói cho con được. Bác chỉ còn duy nhất một mình là thằng Bình. Và 2 ngôi mộ của 2 người làm bên cạnh là vợ của 2 con trai bác. Tôi sốc, họ tại sao lại chết hết vậy? Gia đình bác có những thứ rất khắc nghiệt mà không phải ai biết. Bác hy vọng từ thằng Bình nó sẽ khác các anh nó. Nhưng thậm chí, nó còn tàn bạo gấp nhiều lần từ sau khi vợ nó chết. Tôi ngạc nhiên, anh Bình từng kết hôn rồi ạ? 21 tuổi, nó đã từng kết hôn, cách đây 8 năm rồi. Và xác của vợ nó ôm đi đâu hay chôn ở đâu, không ai biết. Nó chưa từng rung động trước bất kỳ một người phụ nữ nào quanh nó. Thậm chí nó sẵn sàng. Bà nói rồi ngừng lại. Anh ấy chắc có nỗi khổ riêng, hoặc yêu người vợ trước quá nhiều. Con hãy ghi nhớ, khi bỏ mặt nạ ra, con có thể trở thành một người bình thường. Nhưng khi chúng ta đeo mặt nạ đó, lại là một người hoàn toàn khác. Rồi cô ạ, ta đau lớn lắm con ơi. Con thật sự không hiểu. Con giúp bác một việc được không? Việc gì ạ? Nếu con làm được con sẵn sàng. Bác giúp con thì đúng hơn. Con thì giúp được gì cho bác đâu. Nếu ngày nào đó con chứng kiến con trai ta lạc lối, con có thể giúp ta không? Nhưng mai con về nước rồi, hơn nữa bác không nói thì làm sao con giúp được? Ta giả dụ thôi, vì có thể ta nhầm lẫn gì đó. Cơ hội thật sự không còn. Bác ngồi khóc tu tu. Tôi không hiểu tại sao bác buồn như vậy. Rồi bà đưa tôi ăn rất nhiều món ngon đến khu mua sắm. Và tôi thấy bà tới đâu họ cúi chào tới đó. Có lẽ bà là khách VIP. Bà không hề thử, chỉ thích lấy một lần. Bà quay sang nhìn tôi chẹp chẹp. Ăn mặc kiểu gì thế này, quá mỏng. Mặc áo thế này con ốm ngất là phải thôi. Áo con hàng rẻ mà con chưa bao giờ vào mua shop. Nhà con không có điều kiện. Khổ thân con, ta tặng cho con món đồ con thích cái nào cứ chọn. Thôi không cần đâu ạ. Hàng đắt con không dám nhận đâu. Bà với chiếc áo lông quàng lên cho tôi, chuẩn bị luôn đẹp lắm rồi. Chỉ đôi giày và chiếc váy, tôi xua tay. Con không quên mặc váy đâu, con mặc quần thể tiện, chân con còn ngắn nữa. Ngắn thì sao? Ta cũng chân ngắn, nhưng chúng ta đáng yêu hiểu không? Bà tính thật vui tươi, đi ngang qua gian bánh sinh nhật bà đứng thở dài. Bác muốn ăn bánh kem không hả? Không con ạ, chỉ là thấy chúng đẹp, đã lâu rồi. Vào sinh nhật ta chưa từng thấy chiếc bánh như thế này. Bác tuy được sống trong giàu sang, nhưng đôi lúc tôi lại thấy bác rất buồn, có lẽ không nỗi đau đào hơn khi mất con. Bác đã mất đến tận 2 người con. Bao giờ sinh nhật bác? Hôm nay này con. Có con cùng bác thế này là món quà tốt nhất rồi. Vậy tối nay cháu sẽ tổ chức sinh nhật cho bác được không ạ? Không được. Tất cả những bữa tiệc tùng hay sinh nhật trong nhà đều không được làm. Tại sao ạ? Bác là chủ nhà mà còn ai cấm ạ? Không được con ạ. Quên đi nhé, giờ đi mua nước đồ rồi ta đưa con về ngủ sớm, mai con đi. Không ra khách sạn nữa ạ? Không, lúc đó ta sợ hãi. Nhưng ta nghĩ lại rồi, không có chuyện đó nên không cần lo nữa. Tôi không hiểu bà nói gì. Bà đưa tôi về tới cổng bịt mắt tôi, rồi xe đi vào trong, bà bỏ bịt mắt. Ta mua cái gì mà bỏ kỹ vậy con? Bí mật bác ạ. Tôi cười tít mắt, rồi ôm khư khư. Thật ra đây là bánh sinh nhật tôi muốn tặng bác. Tối tối bác hỏi tôi, có đói không? Đi ăn cơm đi con. Con không đói, hôm nay con ăn cơm nhiều, no lắm. Vậy bác đi tắm trước nha. Sau đó ra hồ nước nóng tắm cùng bác không? Bác cứ thông thả đi, con chờ. Tôi cứ hàm ý chờ bác tắm xong tôi sẽ bỏ bánh sinh nhật ra. Nhưng mà anh Bình là con, anh ta không nhớ sinh nhật mẹ mình à? Thật khó hiểu, hay mình đi tìm anh ta nhắc nhỉ? Đúng rồi, tôi chạy ra ngoài hỏi, người làm họ không trả lời. Xí, chủ nào từ nấy kêu quá. Có một bác gái hiền lành chu đáo thân thiện. Các người không chỉ thì tôi tự đi tìm. Loanh quanh đi 2 vòng rồi, vẫn lại chỗ này. Cái nhà này như mê cung. Tôi đứng thở thì thấy anh ta đi bên kia cầu. Trong nhà có cầu khổ nhà, như hoàng cung. Tôi chạy theo nhưng anh ta rẽ lối vào không biết bên trái hay bên phải nhỉ. Tôi đánh liều rẽ trái, thấy ánh sáng trong phòng tập kiếm. Tôi lò mò mở cửa, cười cười, cầm chiếc bánh sinh nhật. Anh ta đang đấu kiếm với một người nữa. Thấy tôi đi vào, họ mặc đồ đấu kiếm, nên không biết anh ta là ai.